Phản ứng sai. Nếu bạn đang phải trải qua địa ngục, thì hãy cứ tiếp tục bước đi. Nếu tất cả đều phụ thuộc vào cách mà ta phản ứng như thế nào trước những ý kiến phản hồi, thì bạn cũng cần biết một vài phản ứng không hiệu quả để tránh mắc phải chúng. Sau đây là một vài ví dụ về những phản ứng không hiệu quả. Thứ nhất, gục ngã và bỏ cuộc. Hãy nghĩ đến bài tập mà chúng tôi mới nói ở phần trước. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mỗi lần bạn nghe thấy tiếng hô sai đường thì bạn lại gục ngã và khóc lóc? Mình không thể chịu đựng được nữa rồi. Cuộc sống này quá khắc nghiệt. Mình không chịu nổi những lời phê bình này. Mình bỏ cuộc. Chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ cứ mãi ở yên một chỗ, lắng nghe những phản hồi mà ta muốn thoát khỏi. Đây là một điều tệ hại và không giúp ích gì được cho bạn cả. Khi bạn thấy mình đang đứng ở nơi mình không muốn, hãy nhớ đến lời của Winston Churchill. Kiên trì và phải đối mặt với thử thách sẽ dễ hơn rất nhiều khi bạn nhớ rằng ý kiến phản hồi thật ra chỉ là một dạng thông tin. Nó là một loại thông tin chỉnh đường. Chỉ có thế thôi. Nó cũng giống như hệ thống điều khiển tự động của máy bay, có vai trò thông báo cho phi công biết máy bay đang bay quá cao hay quá thấp, quá lệch sang trái hay lệch sang phải. Như vậy, những lời phản hồi hay chỉ trích chỉ là những thông tin giúp cho ta điều chỉnh hành động và tiến đến mục tiêu nhanh hơn. Nổi giận với nguồn phản hồi. Hãy nghĩ tới những người tình nguyện trong bài tập ở phần trước. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cứ mỗi lần người ta nói sai đường thì bạn lại quát lên: anh nghĩ anh là ai chứ? Sao anh cứ la sai đường hoài vậy? Anh bị cái gì vậy? Rõ ràng chưa nào? Chẳng có gì khiến cho tình hình khá hơn được cả. Thật ra tình hình có khi còn tệ hơn nữa kìa. Vì cứ mỗi lần bạn nổi nóng thì hiếm khi nào bạn có thể tìm ra được giải pháp tốt hơn. Cứ nghĩ về điều này mà coi. Nổi nóng với người khác có bao giờ giúp bạn được việc gì chưa? Chắc chắn là không. Có lẽ bạn nên nhớ câu này: hãy cứ việc nói khi đang nổi nóng và bạn sẽ có một bài diễn văn sẽ khiến cho bạn hối tiếc cả đời. Hãy nhớ lấy, nguồn phản hồi không phải là vấn đề của mọi rắc rối. Nếu bạn thấy mình nổi nóng với những ý kiến phản hồi đó, hãy bước lùi lại, hít thở sâu và tự hỏi bản thân xem vì sao bạn lại cảm thấy như vậy. Rất có thể là vì bạn tiếp nhận mọi việc một cách quá cảm tính rồi. Thứ ba, bỏ ngoài tai ý kiến phản hồi. Một lần nữa, hãy tưởng tượng về người luôn hô sai đường trong bài tập trước. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ta bịt tai lại để không nghe thấy gì nữa? Việc đó có tốt hơn là điều chỉnh hướng đi của mình hay không? Không lắng nghe hay là bỏ ngoài tai ý kiến phản hồi cũng là một cách phản ứng tiêu cực. Chúng tôi biết có những người không chấp nhận cách nhìn nhận vấn đề của bất kỳ một ai khác ngoài bản thân họ ra. Đơn giản là họ không hề hứng thú với tất cả những gì người khác nghĩ và nói. Vấn đề là cũng chính những phản hồi mà họ đã bỏ ngoài tai đó lại có thể cải thiện cuộc sống của họ nếu mà họ chịu lắng nghe. Đó là ba phản ứng tiêu cực với các ý kiến phản hồi. Hãy nhớ rằng, ý kiến phản hồi chỉ là một dạng thông tin, không hơn không kém. Hãy cứ chào đón và sử dụng nó. Đó là những gì mà người thành công làm hàng ngày. Điều hay nhất là khi bạn có thái độ như vậy, bộ não của bạn sẽ tự tìm ra cách để áp dụng những thông tin nó vừa được giao. Nhưng đừng có chỉ nghe lời chúng rồi thôi. Hãy thử đi. Lời khuyên là bạn muốn biết mình nên lắng nghe loại phản hồi nào? Cứ nghe tiếp đi, chúng tôi sẽ giải thích ngay bây giờ. Hỏi: nếu bạn thật sự muốn phóng nhanh đến thành công, thì đừng có ngồi chờ những ý kiến phản hồi tự tìm đến với mình. Thay vì như vậy, hãy cứ chủ động hỏi mọi người. Đúng, có nhiều người sẽ cho ý tưởng này là điên rồ. Nhưng cách thức này vẫn là và sẽ mãi là cách tốt nhất để có được những thông tin quan trọng thay đổi cuộc đời bạn. Cứ thử hỏi cha mẹ, anh chị, bạn bè, thầy cô và huấn luyện viên xem bản thân mình có những điểm hạn chế nào. Câu trả lời của họ có thể cho bạn thấy những điều bạn không ngờ tới. Những điểm dù là nhỏ, nhưng mà nếu thay đổi, có thể sẽ khiến cho cuộc đời mình tốt hơn. Cứ tưởng tượng mà coi, tên lửa được phóng đi và cứ nhích dần, mỗi lần 3 độ. Những thay đổi quá nhỏ, đến mức gần như chẳng có gì đáng kể. Nhưng khi cái tên lửa ấy bay qua khoảng cách hàng nghìn dặm, những thay đổi đó có thể làm nên sự khác biệt lớn và hoàn toàn thay đổi đích đến cuối cùng của nó. Cũng tương tự như vậy, những ý kiến phản hồi mà ta nhận được và cách ta chọn để sử dụng chúng thế nào có thể làm nên những bước chuyển hướng mang tính quyết định trong đời ta. Nhiều người không thấy thoải mái khi đưa ra những ý kiến phản hồi. Có lẽ họ không muốn làm bạn tổn thương. Có lẽ họ sợ phản ứng của bạn. Có lẽ họ không muốn bị phản đối. Có lẽ họ cảm thấy bất an hay đơn giản chỉ là không thoải mái thôi. Cho dù là với lý do gì đi nữa, thì những người đó cũng sẽ không bao giờ tự động mang lại cho bạn ý kiến phản hồi. Họ sẽ chỉ góp ý cho bạn khi nào bạn hỏi tới mà thôi, bởi vì chỉ khi đó họ mới thấy an toàn khi nói. Vì vậy, hỏi là việc vô cùng quan trọng. Khi hỏi, bạn đã cho họ biết rằng bạn sẽ không lắng nghe lời họ một cách cảm tính và sẽ không nổi giận. Sau đây là một vài câu hỏi bạn có thể áp dụng. Làm sao để tôi làm việc có hiệu quả hơn? Làm sao để tôi làm một người bạn, người anh, người chị, người học sinh, đồng đội, vận động viên, nhân viên tốt hơn? Tôi có thể làm cách nào để cải thiện kết quả của mình? Bạn đã học được những điều gì có thể giúp bạn làm được việc ấy? Nếu bạn xem xét kỹ những câu hỏi như trên, bạn sẽ thấy một điều rất thú vị. Không có câu nào trong đó có thể được trả lời chỉ bằng một từ đúng hay sai. Những câu trả lời đúng sai có thể có ích, nhưng việc giải thích luôn đem lại nhiều thông tin và chi tiết mà bạn cần hơn. Nhân tiện, bạn có thể nghĩ rằng những câu trả lời mà bạn nhận được là rất khó nghe. Nhưng sự thật là hầu như những người thành công đều thấy những lời phê bình là có giá trị, đến mức họ biết ơn người đã nói với họ những điều như vậy. Hãy nhớ rằng bạn đang nhận được những thông tin giúp mình cải thiện cuộc sống. Chúng có ích đó chứ, đúng không nào?